của một con thú hoang không biết tên. Trương Tiểu Phàm thân hình đang lơ lửng giữa không trung, vốn dĩ đang định đứng yên, không ngờ bị ba pháp bảo tấn công. Tuy nhiên có thiêu hỏa côn bay lên không chống đỡ, nhưng lực đạo quá mạnh xông thẳng vào hắn, ép hắn vào tường đá, không thể tiến lùi qua lại được. Trương Tiểu Phàm trước mắt hoa lên, sau lưng nghe một cơn đau trỗi dậy nhập vào phủ tạng, nhưng biết đây là giờ khắc sinh tử, lấy hết sức mình nghiến răng chịu đau, rơi lên mặt đất. Mắt thấy ba pháp bảo trên không trung xoay vòng không hiểm lao xuống tấn công, trong bóng tối cũng không thể biết được người đang điều khiển những pháp bảo này đang đứng ở nơi nào. Trương Tiểu Phàm trái phải không cử động được, chỉ kêu to lên pháp quyết, thi hỏa côn bay lên không trung, giữa không trung la vào đối kháng với thanh phi kiếm màu vàng và chiếc răng nanh dã thú, tạo nên một âm thanh lớn. Cả ba tức khắc đều chấn động, bay vụt ngược về phía sau. Riêng cây tiểu xoa màu đỏ bầm không thu thế kịp, la vào tảng đá nơi hắn vừa đứng khi nãy, vụn đá bay tung tóe, phá vỡ một lỗ to trên mặt đá. Nhưng lúc này chiếc răng nanh xám đã quay lại lao xuống đương đầu. Tại đầu nhọn của chiếc răng nanh lóe lên một chớp sáng lạnh, trong bóng tối trông như một ánh mắt. Thấy cái thanh thế đó, Trương Tiểu Phàm cũng không muốn biết hậu quả của pháp bảo cổ quái này lên mình nữa. Trương Tiểu Phàm nghiến chặt răng, hai tay khoa trong không gian, khi hỏa côn tùy ý chuyển động, ánh sáng xanh tỏa rạng đương cự với chiếc răng nanh. Trong không trung chỉ nghe một tiếng trầm trầm, phần bên trên của chiếc răng nanh hiện ra một vết nứt lớn. Từ xa truyền lại một tiếng thét thất thanh mang ý kinh ngạc. Chỉ là Trương Tiểu Phàm cơ bản không có đủ thời gian tận hưởng chút niềm vui thắng lợi nào, thanh phi kiếm sức vàng đã lao đến nơi. Trương Tiểu Phàm không phản ứng kịp, trán đổ mồ hôi, phát ra một tiếng kêu nguy cấp, hai tay rung lên, cả người bay lên trên, nhập vào ánh sáng đen của thi hỏa côn. Thanh phi kiếm sắc vàng không ngờ không hề mất thời gian, giữa không trung quay lại lao thẳng từ dưới lên. Bên trên là chiếc nanh, bên dưới là phi kiếm. Trương Tiểu Phàm toàn thân rung động khẽ, không kịp suy nghĩ, người tự nhiên co lại, đọc nhanh một câu chú. Thi hỏa côn tỏa ra một ánh sáng xanh mạnh mẽ bao phủ chung quanh hắn. Ầm, hai âm thanh đồng thời vang lên trên đầu và dưới chân của Trương Tiểu Phàm. Hai pháp bảo đối địch bị bắn ngược lại. Thi hỏa côn chiến đấu trong không trung một trận như vậy, Trương Tiểu Phàm thở phào một cái. Trong một khắc, tim gần như ngừng đập. Ý thức được suýt nữa thì thi hỏa côn đã bị xé nát từng mảnh rồi. Nhưng may sao, không biết là thi hỏa côn làm bằng vật liệu gì mà mặc dù xấu xí nhưng lại cứng rắn không ngờ, không bị tổn thương gì, lại như phi kiếm và chức năng ánh sáng ảm đạm, hư hại hơn phân nữa. Bất quá mà nói, thi hỏa côn bị đánh một đòn mạnh, ánh sáng xanh bao hộ Trương Tiểu Phàm cũng đã thất tán mất. Trương Tiểu Phàm mừng quá, định triệu hồi thiêu hỏa cô, bất chợt nghe vai mình đau nhói, nửa thân yếu đi, trong đầu rỗng không. Nhìn xuống dưới, hắn chỉ thấy ở bả vai, không ngờ đang ló ra một đầu tiểu xoa, xuyên từ sau ra trước, máu bắn tung tóe không dứt. Không ngờ thanh tiểu xoa nhân lúc Trương Tiểu Phàm không chủ tâm phòng bị, đã lén lút tập kích đòn nặng. Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy bên trên thanh tiểu xoa màu đỏ bầm vốn lặn sâu vào trong, lúc này như nổi lên sáng rực, tựa như nghe mùi máu tanh mà thức dậy. Hắn rên khe khẽ một tiếng, ban đầu định đưa tay rút thanh tiểu xoa ra, bất chợt ngay lúc đó, từ những vệt đỏ máu trên thân tiểu xoa phảng phất sinh ra một đạo hắc ám. Cùng lúc thanh tiểu xoa nhích lên, nhanh chóng bám chặt vào vai của Trương Tiểu Phàm. Chủ nhân của thanh tiểu xoa hẳn có một con mắt theo dõi đặt phía trên pháp bảo này. Trương Tiểu Phàm thấy mắt hoa lên, không còn sức mà rút bỏ nó đi. Nhưng trên vết thương, ngoại trừ cơn đau kịch liệt, còn có một cảm giác ngứa ngáy, chỉ sợ đa phần là có tẩm chất kịch độc. Bằng một chút nhãn lực còn lại, qua khóe mắt Trương Tiểu Phàm nhìn thấy sau lưng mình một khuôn mặt yêu nhân. Chỉ thấy hắn chụp lấy vai mình bằng cả hai tay, vừa dơ bẩn vừa hôi hám không sao chịu được. Từ xa truyền lại một trận cười điên cuồng, nhưng sau lưng cũng nghe thấy một âm thanh âm bùi ngùi. Tên tiểu tử thối của Thanh Vân Môn, người đến đây là tìm đường chết, ta đã nghe mùi máu rồi đây. Trương Tiểu Phàm cũng không kịp phản ứng nghĩ ngợi xem hắn đang nói gì, nhưng minh bạch được động tác của hắn. Chỉ thấy cái bóng yêu nhân không ngờ đang mở to miệng cắn vào bên trái của hắn, miệng hút máu. Cùng lúc thanh tiểu xoa màu đỏ không ngờ cũng xoáng lên, tự như cũng đang uống máu hắn vậy. Trương Tiểu Phàm sợ đến cùng cực, cảm thấy máu huyết toàn thân đang chảy về cổ họng, nghe thân mình nhẹ bỗng đi, khí lực toàn thân tản mát, thi hỏa côn cũng không còn được giữ lơ lửng giữa không trung nữa, lung lay rơi xuống. Tình cảnh này đang lúc hoảng hốt, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một bức tranh cũ trong một u cốc. Bức tranh trong cơn ác mộng, thi hỏa côn rơi xuống đỉnh đầu hắn, lăn qua mặt, tỏa ánh sáng xanh nhợt nhạt như là đang triệu hồi ma quỷ. Trương Tiểu Phàm một vai bị giữ chặt, chỉ tức thời cảm thấy trên thi hỏa côn một cảm giác băng lạnh mênh mông như là cuồng nộ. Trong người hắn máu huyết không ngừng chảy ra, bị yêu nhân hút lấy. Trương Tiểu Phàm lúc này không còn nghe thanh âm nào, chỉ thấy trong toàn thân dậy lên một chút khí lực cuối cùng, như con thú đến đường cùng, nắm lấy thanh tiêu hỏa côn lóe sáng, dùng lực đâm vào yêu nhân đằng sau. Thi hỏa côn không có mũi nhọn, nhưng lúc này không ngờ coi máu thịt như là đậu hũ, đâm vào nhẹ như không. Yêu nhân đằng sau cả thân mình rung lên, ngưng hút máu, như là không tin được, quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cũng đồng thời nhìn hắn. Trong u ám, phảng phất như có yêu ma nơi địa ngục cười lạnh, lại như có tiếng tim đập trong bóng tối. Trương Tiểu Phàm cầm thi hỏa côn trong tay, cảm thấy một làn sóng âm thanh của tiếng tim đập vang lên, tự như là huyết mạch đang lưu động, lại như yêu ma đang hoang hô ánh sáng trên thân thanh tiểu so đỏ nhanh chóng mờ đi, sau đó là bóng tối tràn ngập. Trong một chớp mắt, Trương Tiểu Phàm và Yêu Nhân chìm đắm trong bóng tối. Trương Tiểu Phàm nửa hôn mê, thần trí giảm sút, trước mắt như có một tấm màn mỏng che phủ, nhưng vẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Trên mặt Yêu Nhân đầy những vết nhăn nhúm ngàn dọc, rồi bỗng khô đi, máu thịt chuyển thành da khô bám trên xương. Một khắc sau, bóng tối vây quanh hắn, sức mạnh bị mất đi lại quay về, dao dạt không ngừng truyền qua thân Thiêu Hỏa Côn vào thân thể của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, run rẩy tại chỗ. Vết thương trên vai vẫn còn đau đớn, nhưng dưới tác dụng của sức mạnh không biết là gì này, máu trên vết thương đã ngừng chảy. Nhưng cả thiếu niên trong lúc này không hề nhận thấy điều đó. Trong đầu hắn chỉ xoay chuyển một ý nghĩ duy nhất: ta đã làm gì thế? Ta đã làm gì? Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 36: Quái mục. Từ mãi xa đằng sau, tiếng hò hét giao tranh liên hồi vạn đế. Ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên ba người của Thanh Vân Môn đang tương đấu kịch liệt với những yêu nhân khác trong vùng hắc ám. Nhưng ở chỗ Trương Tiểu Phàm, bỗng nhiên chìm vào một thứ lăng lệ quái đản. Trương Tiểu Phàm đờ dại xuất thần. Trong bóng tối, chủ nhân của phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt đã chính mắt chứng kiến cái màn quái đản vừa rồi. Thất kinh quá độ, nhất thời không biết làm thế nào mới phải. Dạ cậu, ta có nhìn nhầm không? Khương lão tam hút máu người cơ mà, sao giờ lại bị người ta hút lại? Trong mùa hắc ám, một người khác gào to: đi đời nhà ma rồi, Thanh Vân Môn lại có kẻ luyện được hấp huyết đại pháp. Chẳng lẽ cha này là môn hạ đệ tử của thiên giáo chúng ta? Người nói lúc trước bỗng phì một tiếng, nhưng không thốt nổi lời nào. Mãi một lúc mới ảo não than: hỏng, hỏng, thằng cha này lai lịch cổ quái, nhất định phải hỏi cho cặn kẽ. Hai đạo hào quang rực lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, dần dần hiện ra hai thân ảnh. Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, giật thót mình, vội vàng loại bỏ tạp niệm, ngưng thần đối địch. Trong vầng ánh sáng, phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt bay về tay hai người. Người mé tả bắt lấy phi kiếm là một nam tử cao gầy, diện mạo hư nhược, mũi diều hâu, mắt bé xíu, con ngươi đen trắng phân minh, lập lòe hôm qua. Người bên cạnh thì càng thêm cổ quái. Trương Tiểu Phàm vừa ngó sang, lập tức phát kinh. Chỉ thấy người y rất là to cao, nhưng bộ dạng thì thập phần quái dị. Mí mắt sùm sụp, mũi gồ ghề, tai vển, mồm đỏ ngầu, một cái lưỡi dài ơi là dài, thi thoảng thò thụt, trông giống một con chó thì hơn. Chiếc nhanh xám xịt lúc này đã bay về trong tay y. Trương Tỷ Phàm bất giác nghĩ, hay đấy là răng của con chó to nào? Người được gọi là Giả Cẩu thấy Trương Tiểu Phàm cứ ngó y trừng trừng, mắt lộ vẻ kinh dị, thì tức bật hét: "Ô, cái thằng quỷ này, tại sao nhìn Giả Cẩu đạo gia của mi như vậy?" Giả Cẩu đạo gia? Trương Tiểu Phàm cau mày, lúc ấy mới nhận thấy người có bộ dạng chó hoang đó, trên mình khoác tấm đạo bào đen thui. Xem ra cùng một tông phái tín ngưỡng với Thanh Vân Môn. Chẳng biết lần ngược lại 300 năm trước liệu có chút y nguyên nào chăng? Người tự xưng là Giả Cẩu đạo nhân thấy Trương Tiểu Phàm nhìn y với vẻ khinh miệt rõ ràng thì càng thêm cáu kỉnh: "Tiểu quỷ, đạo gia đang hỏi ngươi, sao lại giết hấp hiếp quỷ?" Trương Tiểu Phàm ngây người hỏi: "Cái gì mà hấp huyết quỷ?" Người cao cao bên cạnh tức giận nói: "Là kẻ mà ngươi đang cõng trên vai đấy." Trương Tiểu Phàm lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn cõng cái thi thể nọ, tức thì cảm thấy nơi cổ lạnh tê. Hắn kinh hãi nhảy vọt lên, rảy cái thây chết xuống. Bình một tiếng, cái gã đã biến thành túi da bọc xương, lăn đùng xuống đất. Trương Tiểu Phàm ngó mà phát buồn nôn, ngoảnh phát đồ lại. Giả Cẩu đạo nhân và nam tử cao cao nọ dõi trông theo đống xương khô, rồi nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt người kia nỗi kinh hoàng nghi ngại. Hấp huyết đại pháp tàn nhẫn nguy dị, tuy rằng ghê gớm, xong cũng rất tổn hại tới bản thân. Đã luyện nó thì người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ. Bọn họ tuy là thuộc ma giáo, nhưng đối với thứ công pháp thần bí này xưa nay đều kính nhi viễn chi, chỉ hiểu biết một cách sơ lược. Cái thầy đang nằm lăn dưới đất hiệu xưng hấp huyết quỷ, vốn là truyền nhân duy nhất về hấp huyết đại pháp, trông thấy tình trạng y bị kẻ khác hút cạn tinh huyết toàn thân, hai người kia hiểu rằng đạo hạnh ấy không chỉ vượt rất xa bản thân hấp huyết quỷ khương, mà đến hấp huyết lão yêu ngày xưa e rằng cũng chưa chắc đạt được đúng trình độ ấy. Nhưng nhìn gã tiểu tử Thanh Vân Môn trước mặt, bất luận thế nào cũng không nhận thấy ở hắn cái khí chất khoái lệ của một đệ tử hấp huyết. Giả Cẩu đạo nhân liếc Trương Tiểu Phàm: "Ngươi là môn hạ của hấp huyết lão, hấp huyết lão tiền bối chăng?" Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên: "Cái gì mà hấp huyết lão tiền bối?" Giả Cẩu đạo nhân ngoác mồm, cái lưỡi dài thò ra ngoài. Trương Tiểu Phàm trông thấy, bất giác nhớ tới con chó to đại hoàng trên đại trúc phong núi Thanh Vân. Trong khi hắn còn đang suy niệm thì chợt nghe thấy từ phía sau vẳng tới tiếng hú lanh lảnh, phi kiếm nhon nhón bay, một người mặc áo đen từ bóng tối lao vọt ra, máu chảy đầy mặt, giãy giụa dưới đất một lúc, trông là biết không sống được nữa rồi. Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, bạn bè đồng môn còn đang chiến đấu một mất một còn, mình lại đứng đây trò chuyện với mấy tên yêu nhân ma giáo. Lập tức đằng thân, toàn bay qua tương trợ. Giả Cẩu đạo nhân và người cao cao kia thấy Trương Tiểu Phàm hoạt động thân mình, đều giật bắn, cho rằng hắn định phản kích, liền vội vàng giới bị. Nhưng chỉ thấy Trương Tiểu Phàm vừa bật lên, bỗng nhiên nhăn nhó rơi trở lại, quỵ sụp xuống mặt đất, hít vào một luồng khí lạnh buốt, trán vã mồ hôi. Nguyên là vì Trương Tiểu Phàm trong lúc sốt ruột quên băng thanh tiêu xoa màu đỏ vẫn cắm sâu vào da thịt trên vai. Hắn vừa giúp chết thân mình, cơn đau đã nhói vào tận tâm phế. Sau khi rớt xuống, dòng máu vốn mới tạm ngưng, lúc này từ vết thương há hoắc lại tuôn ra ào ạt. Nhận thấy cơ hội tốt, Giả Cẩu đạo nhân và người cao cao kia đời nào chịu bỏ lỡ. Thà giết nhầm chứ không thể để sót. Hai người mắt lồ lộ hôm qua, phi kiếm và răng nanh trong tay lại trực lên ánh sáng. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ đằng sau vẳng tới tiếng thét lanh lảnh. Chỉ thấy trong bóng tối nhấp nhoáng nhiều màu, một đạo hào quang lam sắc rực rỡ chói mắt vụt bay lên, huy hoàng lấp loáng, tức thời đánh bạc tất cả các làn sáng màu kia đi. Trong vầng hào quang lam sắc là thiên gia ngạo nhiên đã thoát ly khỏi vỏ, và phía sau nó, trên cao, Lục Tuyết Kỳ phong tư tuyệt thế đang lăng không mà đứng, xiêm áo toàn thân ràng ràng, phiêu vũ theo gió mà bay. Giả Cẩu đạo nhân và người cao cao kia ngây sững ra. Thiên gia từng kiếm tỏa lam quang chói chang, biến ra một thanh kiếm sáng xanh khổng lồ, xả xuống bóng tối. Lập tức rất nhiều ánh sáng đa sắc trỗi lên đối kháng, nhưng vừa chạm vào vầng lam quang rộng lớn là đã tán bay tiêu biến. Bỗng nghe có tiếng hét quái dị dồn dập, năm sáu bóng người từ khoảng âm u nhảy vọt ra, rầm rầm. Làn kiếm sáng xanh bổ lên tượng đá, vụn vỡ tung loạn, uy thế kinh nhân. Mấy người vừa nhảy ra tựa hồ bị thương. Đúng lúc ấy, hà quang bạch sắc trên hàng băng kiếm của Tề Hạo từ một bên lao xéo lại, ánh lên rực rỡ, kiếm quang chạm đến đâu, chúng đồ ma giáo bị đông thành băng đến đấy. Thằng Từ Từ ngự kiếm bay tới, theo chém những cục băng đó nát tan tành. Đứng trước mặt Trương Tiểu Phàm, người cao cao kia và Giả Cẩu đạo nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi mặt Trương Tiểu Phàm đứng đó cùng vung phi kiếm sắc vàng và răng nanh xám xịt lên chống lại thế tấn công của bọn Tề Hạo. Hai người đó đạo hạnh có vẻ cao hơn chúng nhân ma giáo một bậc, lập tức chặn được Tề Hạo và Tăng Thương Thư, nhưng trong lòng thì ngấm ngầm kêu khổ. Đêm qua họ đã lén quan sát bọn Tề Hạo lúc bị đàn dơi tấn công, rồi trở về thiết lập mai phục trong hang sâu, định sẽ đột ngột đánh úp để phá vỡ vòng sáng hộ thân kiên cố của Lục Hợp Kính, sau đó sẽ tập kích từng người trong nhóm. Kế hoạch này quả thật đã tiến hành như dự tính. Ai ngờ bọn đệ tử đó đạo hạnh lại cao thâm hơn tưởng tượng, đối phó thật sự là rất khó khăn. Đợt mai phục này do Giả Cẩu đạo nhân, nam tử cao lớn và Hấp Huyết Quỷ Khương Lão Tam dẫn đầu. Họ nhận thấy Trương Tiểu Phàm là người yếu nhất trong nhóm, mới ước hẹn cả ba cùng ra tay, định rằng nhanh chóng giải quyết Trương Tiểu Phàm, sau đó sẽ chia nhau đối phó với ba người kia. Ai ngờ sự biến người nhị. Trương Tiểu Phàm tuy thọ thương, nhưng Hấp Huyết Quỷ Khương Lão Tam lại bị hút sạch tinh huyết một cách mờ mờ ám ám. Lúc này bọn họ tuy tạm thời kháng cự được Tề Hạo và Tăng Thương Thư, nhưng thấy một bên vẫn còn nữ tử mỹ miều ngự trên kỳ kiếm lam sắc, sau lưng là gã suối tiểu tử, tuy thọ thương, song thập phần cổ quái kia. Vạn nhất, cả hai người cùng xông lên, tình hình thập phần bất diệt. Đấu thêm hai hiệp, trông thấy Lục Tích Kỳ liên tiếp đã thương mấy chúng đồ ma giáo. Đang quay trở lại, giả cẩu đạo nhân vọt lên trước. Chạy! Người cao cao bên y dường như tâm ý tương thông, cùng lúc thu hồi pháp bảo ghép lên thân mình, xọt xọt hai tiếng, hóa thành hai đạo dị quang là vút vào trong hang sâu. Chúng đồ ma giáo trông thấy là hét thẳng thốt, tháo chạy toán loạn. Tề Hạo quyết đoán hô: đuổi theo hai tên đó! Đoạn ngựa kiếm vút lên, nhắm hướng đuổi tới. Tăng Tư Thư liền bám sát. Lục Tích Kỳ lay chuyển hào quang thiên gia, toàn rượt theo. Chợt nghĩ ra điều gì, bèn ngoảnh đầu quay lại. Thấy Trương Tiểu Phàm ngự trên thiên hỏa cô, lấp lánh ánh sáng xanh đen, vừa đang không vọt lên. Đầu vai máu trào ra như suối, nhưng thanh tiểu sao đỏ mờ găm trên đó đã được rút ra. Trương Tiểu Phàm bay về phía trước, Lục Tuyết Kỳ nhìn theo bóng hắn, hình như hơi sững sờ, rồi cũng lao theo. Lần này trượt đuổi vào sâu trong sơn động, có mấy phần giống tình cảnh Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi truy bắt Tiểu Hôi năm xưa ở hậu sơn của Đại Trúc Phong. Khúc khỉu ly kỳ, thoát rẽ trái, thoát rẽ phải, thoát lao lên trời, thoát nhà xuống đất, cuối cùng là một con đường chia ba ngã. Nhưng bốn đệ tử Thanh Vân đều không để ý nhiều đến thế, chỉ thấy đằng trước hai đạo dị quang, một vàng một sáng, liền cứ báo sát không rời. Trong động đá lạ lỗ nhổ, mỏm nhọn lôi nhô. Trương Tiểu Phàm theo sau đồng môn tập trung chế ngự thiêu hỏa cô. Cuối đường có mấy chỗ hẹp đến mức chỉ len nổi một người. Trương Tiểu Phàm không kịp cả nghĩ đến sự sợ hãi, thét thêm một tiếng rồi cũng vọt được qua. Trước sau sáu người chạy đuổi, hóa ra sáu đạo quang mang trong hang động âm mưu, tốc độ nhanh khủng khiếp. Trương Tiểu Phàm cảm thấy cuồng phong và bóng đen cứ cuốn lấy nhau, ùn ùn táp lại. Đuổi hoài đuổi mãi cũng đã được hơn một canh giờ. Giả cẩu đạo nhân và người cao cao nhờ quen thuộc địa hình, xuyên trái quẹo phải, tuy không tách rời được hẳn bốn kẻ tội nợ như âm hồn bất tán đằng sau lưng kia, nhưng cũng không bị họ rút ngắn khoảng cách quá. Đột nhiên đằng xa trước mặt le lói một tia sáng. Giả cẩu đạo nhân và người cao cao lập tức giống sức bay về phía ấy. Bọn Tề Hạo bám sát không rời. Trương Tiểu Phàm theo sau, thấy vết nhức nhối nơi vai dần dần thuyên giảm. Vừa rồi hắn cắn răng chịu đau rút thanh tiểu xoa ra để thêm cùng mọi người. Hành động ấy khiến hắn cũng phải thật bất ngờ. Đầu vai tuy đau, nhưng trong người khí huyết sôi sục, có cảm giác bền bỉ lạ kỳ. Xong liên tưởng đến cảnh lúc nãy, rồi nhớ lại hai chữ hấp huyết, giả cẩu đạo nhân đã nói, đầu óc hắn trở nên lạnh buốt, lạnh thấm vào tận xương tủy. Đốm sáng phía trước càng lúc càng gần, càng lúc càng rực rỡ. Sáu người như tên bật khỏi cung, lao vút theo hướng đó. Vầng ánh sáng như đóa hoa yêu dị đột ngột xòe cánh trong bóng đêm, soi tỏ mặt người. Trương Tiểu Phàm theo đồng môn lao vào quần sáng, mắt bỗng lóe lên, trông thấy tình cảnh trước mặt mà kinh hồn tán đỡ. Nơi cuối cùng họ vừa vượt qua là một thông đạo rộng rãi mà thẳng tắp. Còn bên ngoài thông đạo này là khoảng không gian bao la mênh mông. Trên cao trăm trượng là đỉnh động, dưới chân 10 trượng là mặt đất. Không xa phía trước, đột nhiên hiện ra lù lù một khối cự thạch đang phát tán những làn sáng dữ dội, chiếu rọi khắp mọi nơi, nhưng làm cho người ta hãi hùng.